Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài Ireland và nỗ lực bảo vệ quyền sống của thai nhi. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Một người chết cho tất cả. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại miền Carcassonne và ở làng Treves, mạn Nam Pháp, khiến cho 4 người bị sát hại. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Alain Planet, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne được công bố hôm 26 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco viết, sau khi hay tin về những vụ khủng bố bi thảm tại Carcassonne và Treves, gây ra nhiều nạn nhân, tôi bày tỏ với Đức Cha sự đau buồn của tôi và phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và hiệp ý cầu nguyện với thân quyến của họ. Tôi đặc biệt ca ngợi cử chỉ quảng đại và anh hùng của Trung tá Arnaud Bentram đã hiến mạng sống vì muốn bảo vệ con người. Tôi bày tỏ lòng thiện cảm với những người bị thương và gia đình họ, cũng như tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, xin Chúa ban cho họ ơn nâng đỡ và an ủi. Tôi tái lên án những hành vi bạo lực mù quáng như thế, gây ra bao nhiêu đau khổ, và sốt sắng cầu xin Chúa ban ơn bình an, đồng thời khẩn cầu phúc lành của Chúa trên các gia đình bị thử thách và mọi người dân Pháp. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng gửi điện tín chia buồn về vụ hỏa hoạn tại một rạp cine thuộc trung tâm thương mại ở Kemerovo thuộc miền Siberia bên Nga, làm cho ít nhất 60 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Hoa Anh Đào mùa đông ở Kemerovo. Ngài thành tâm chia buồn với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này. Đức Thánh Cha phó thác những người bị thiệt mạng, đặc biệt nhiều trẻ em, cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài đoan hứa cầu nguyện cho tất cả những người đang khóc thương những người thân yêu bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các giới chức chính quyền và các nhân viên cấp cứu những người bị thương và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Ngài khẩn cầu phúc lành an bình và ủi an của Thiên Chúa cho họ. Hỏa hoạn xảy ra tại một rạp cine và các nhân viên cứu hỏa không vào được, các trẻ em bị kẹt trong đó vì người canh gác đã chặn cửa để các em khỏi chạy ra các hành lang. Theo hãng tin Rita Novosti của Nga, không có hệ thống báo động nào hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Ngài đối với dân chúng bị động đất tại Nocra, quê hương của Thánh Biển Đức. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua dành cho Đức Cha Renato Boccardo, Tổng giám mục giáo phận Spoleto Lodra. Trận động đất ngày 30 tháng 10 năm 2016 ở độ 6,5 theo thức Richter đã làm cho thành Lodra và các trung tâm khác của vùng Vanerina không còn có thể cư ngụ được nữa. Vương cung thánh đường Thánh Biển Đức ở Lodra cũng bị tàn phá, và công trình tu bổ tái thiết vẫn chưa được khởi sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Boccardo cho biết, Đức Thánh Cha vẫn luôn quan tâm tới tình hình dân bị động đất và khích lệ mọi người tiếp tục hy vọng. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, ngay từ những vụ đất rung đầu tiên, Đức Thánh Cha vẫn luôn gần gũi và quan tâm đến tình trạng dân chúng. Nhiều lần Ngài đã gửi sứ điệp và những giúp đỡ cụ thể cho chúng tôi. Trong buổi tiếp kiến, tôi đã kể lại cho Ngài những mong đợi, hy vọng, thất vọng và cả những bất mãn của dân chúng trước tình trạng công trình tái thiết vẫn chưa được khởi sự. Trong khi chờ đợi, nhiều người đang sống tạm trong các căn nhà nhỏ bằng gỗ và đời sống gia đình và xã hội dần dần được phục hồi. Nhờ sự hỗ trợ của Caritas Italia, chúng tôi đã kiến thiết được một trung tâm cộng đồng dành cho những buổi lễ về phụng vụ cũng như các sinh hoạt khác.
New York, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, Linh mục Donatien Nsole kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng dấn thân giúp vãn hồi hòa bình tại nước này. Trong bài điều trần hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cha Donatien Nsole cho biết nhiều tỉnh tại Congo, từ Ituri tới Kasai qua tỉnh Tanganyika, Bắc và Nam Kivu đang ở trong tình trạng bất an và hỗn độn vì nạn bạo lực lan tràn do sự hiện diện của các nhóm võ trang, các cuộc xung đột bộ tộc và nhất là sự vắng bóng của nhà nước tại các tỉnh này. Chanesole nhấn mạnh rằng sự thiếu uy quyền quốc gia tại các tỉnh đó là do sự bất hợp pháp của chính quyền. Tổng thống Joseph Kabila đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2016 mà vẫn tham quyền cố vị và không tôn trọng hiệp định đã ký kết ngày 31 tháng 12 năm 2016 với các đảng đối lập. Linh mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi Liên Hiệp Quốc tạo áp lực để chính phủ Congo hiện nay giữ lời hứa và tổ chức tổng tuyển cử. Sự chuyển tiếp dân chủ qua các cuộc bầu cử là phương thế duy nhất để mang lại cho nhân dân Congo một chính quyền có thể đương đầu với các cuộc khủng hoảng đa diện đang làm hao mòn đất nước Congo. Linh mục đại diện Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi củng cố sứ mạng của Liên Hiệp Quốc tại đất nước này. Congo cần có những phương thế pháp luật và vật chất cần thiết để bảo vệ dân chúng. Những người dễ bị tổn thương và các tài sản của họ tại những vùng thường xảy ra những vụ tấn công và bạo lực. Ngoài ra cần tiến hành các chương trình trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân của tình trạng bất an, buộc lòng phải rời bỏ đất đai của họ để đi lánh nạn.
Zagreb. Hàng ngàn người Croat đã biểu tình tại thủ đô Zagreb hôm 24 tháng 3 vừa qua, chống hiệp ước của Hội đồng Âu Châu ký kết tại Istanbul về nạn bạo hành phụ nữ vì trong hiệp ước này có phần cổ võ lý thuyết về giống. Lý thuyết này chủ trương rằng sự phân biệt nam nữ không phải do sinh lý tự nhiên, nhưng chỉ là kết quả của giáo dục, văn hóa và phong tục tập quán. Cuộc biểu tình diễn ra hai ngày sau khi Thủ tướng Andrej Plenković tuyên bố rằng hiệp ước Istanbul sẽ được đệ trình Quốc hội Croat để được phê chuẩn. Thủ tướng thuộc đảng trung hữu này cũng gặp sự chống đối trong đảng của ông về vấn đề này. Hiệp ước Istanbul đã được 28 nước châu Âu phê chuẩn, trong đó có 17 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Mới đây, Bulgaria đã từ chối phê chuẩn này vì có một điểm tham chiếu lý thuyết về giống. Hồi tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Slovak cũng đưa ra quyết định tương tự.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Thánh Địa, đặc biệt là bên Syria. Trong bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá 25 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Munich, Đức Hồng Y Marx nói, đầu tuần thánh như mọi năm, chúng ta đặc biệt hướng nhìn về Thánh Địa, quê hương của Chúa Giêsu, hướng về Jerusalem, nơi Chúa chịu đóng đanh và sống lại. Thuộc về Thánh Địa có Israel, Palestina, Jordania và Syria. Ngày nay người ta đang chiến đấu tại đó để sống còn, nhất là tại Syria từ 8 năm nay đang phải chịu cuộc chiến tranh tàn bạo, đặc biệt các phụ nữ và trẻ em, các tín hữu Kitô và Hồi giáo đang bị bạo lực do các phe trong cuộc nội chiến này gây ra. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Munich cũng nói rằng, chúng ta đi vào tuần thánh này cùng với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá. Điều này chỉ có thể nếu chúng ta không làm ngơ trước những đau khổ của anh chị em chúng ta thời nay. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, đầu tuần thánh này tôi kêu gọi các giới hữu trách hãy chấm dứt bạo lực, hãy chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay, hãy kiến tạo những cơ hội để giúp đỡ dân chúng, nâng đỡ họ và cung cấp thuốc men cho họ.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Ban Việt ngữ Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt, hai thánh lễ truyền dầu và Chúa Nhật Phục sinh, do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Kính mời quý vị hiệp thông tham dự thánh lễ truyền dầu vào lúc 14 giờ 25 phút, tức là 2 giờ 25 phút chiều, thứ Năm ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam, và thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh vào lúc 14 giờ 55 phút, tức là 2 giờ 55 phút chiều, Chủ nhật mùng 1 tháng 4 giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ nói về đề tài Ireland và nỗ lực bảo vệ quyền sống của thai nhi.
Kính thưa quý vị thính giả, vào cuối tháng 5 tới đây, người dân Ireland sẽ tham dự cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới luật cho phép phá thai. Trong những ngày đầu tháng 3 này, các giám mục Ireland đã chính thức bày tỏ lập trường của giáo hội bênh vực quyền sống của các thai nhi, và trong khóa họp mùa xuân tại Maynooth đã công bố thư mục vụ tựa đề Hai mạng sống, một tình yêu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung lá thư mục vụ bênh vực quyền sống này của các trẻ em chưa sinh ra. Mở đầu thư mục vụ, các giám mục Ireland nhắc tới năm thánh lòng thương xót giáo hội mới cử hành. Nó là lời mời gọi mọi người rộng mở tâm trí cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình và cho các cách thức thực thi lòng thương xót đối với mọi người, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có các thai nhi. Nhắc lại sự kiện Hiến pháp Ireland bảo vệ quyền của các bà mẹ và các thai nhi trong 8 khoản tu chính, các giám mục khẳng định rằng mọi người đều có bổn phận bày tỏ lòng thương xót cao độ đối với các bà mẹ và các thai nhi, nếu và khi họ yêu cầu được yểm trợ trong thời gian thai nghén. Cần phải sử dụng các nguồn lợi công cộng để thực thi lòng thương xót này với óc sáng tạo. Yểm trợ và nâng đỡ nền văn hóa sự sống là thiện ích của mọi thế hệ và nó định nghĩa xã hội của chúng ta. Các giám mục Ireland cũng tái khẳng định tính cách thánh thiêng của sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Các vị xin Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn mọi thành phần xã hội biết đáp ứng trách nhiệm bảo vệ quyền sống này cho thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Ngày nay có người cho rằng quyền sống của các thai nhi tùy thuộc sự lựa chọn cá nhân của bà mẹ. Người khác lại lý luận rằng họ chống phá thai như nguyên tắc chung, nhưng tin rằng quyền sống không được áp dụng cho những trẻ em có vấn đề y khoa trầm trọng, hay vì chúng là hậu quả của việc bị hiếp dâm. Nhưng bởi vì sự sống vẫn luôn luôn có giá trị, nên giáo hội khước từ việc gợi ý một người có thể quyết định khi nào một người khác phải chết. Trong phần 2 của thư mục vụ, các giám mục Ireland nêu bật sự kiện quyền sống là một trong các quyền nền tảng của con người. Nó được ghi trong khoản 40 của Hiến pháp Ireland, nói về các quyền căn bản của con người: quyền sống, quyền tự do, quyền có nhà ở và quyền tự do phát biểu, từ rất lâu trước khi Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn nhân quyền.
Các quyền căn bản khác với các quyền dân sự. Trong khi các quyền dân sự được ban cho các công dân của một xã hội, thì các quyền căn bản là của mọi người vì là bản vị con người. Các quyền căn bản không do xã hội ban cho con người, vì thế xã hội không thể tước đoạt các quyền ấy. Các quyền căn bản được thừa nhận trong các hiến pháp và các tuyên ngôn cần được áp dụng. Chúng là các quyền mà Liên Hiệp Quốc coi là các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của mọi thành phần gia đình nhân loại. Khoản 40 của Hiến pháp Ireland khẳng định rằng nhà nước thừa nhận quyền sống của trẻ em chưa sinh ra cũng như quyền sống của người mẹ và bảo đảm tôn trọng nó trong các luật lệ của mình, bảo vệ và áp dụng nó chừng nào có thể. Tuy nhiên, trong khoản tu chỉnh sẽ được trưng cầu dân ý lại lấy mất quyền sống của vài loại trẻ em chưa sinh ra, và như thế là thay đổi nguyên tắc đối với các thai nhi và tất cả mọi người. Vì chối bỏ quyền sống là bất khả xâm phạm, không phân biệt các thai nhi với các trẻ em đã sinh như được ghi trong thỏa thuận nhân quyền Âu Châu cũng như thỏa hiệp nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Khoảng 40 thừa nhận quyền sống như quyền căn bản của thai nhi cũng như của bà mẹ, vì là người và là thành phần của gia đình nhân loại, chứ không ban quyền đó cho họ. Hơn nữa, nó cho thấy nhà nước bảo đảm tôn trọng quyền sống của thai nhi trong các luật lệ của mình như đối với các người khác. Quyền sống là duy nhất vì nếu không có nó, thì không có quyền dân sự hay tự nhiên nào có thể được thực thi bây giờ cũng như trong tương lai. Tiếp tục thư mục vụ bảo vệ quyền sống của thai nhi, các giám mục Ireland tái khẳng định thực tại thai nhi là một bản vị có căn tính riêng và có tất cả mọi quyền con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Giá trị của sự sống con người cao trọng và quyền sống của thai nhi trong lòng bất khả xâm phạm, tới độ không có quyền nào của thân xác riêng có thể biện minh cho quyết định chấm dứt nó, và không bao giờ có thể bị coi là sở hữu của một người khác. Trong ngôn ngữ thường ngày, người ta vẫn coi các thai nhi khỏe mạnh chưa chào đời như các trẻ em. Nhưng khi sử dụng các từ kỹ thuật chuyên môn như thai nhi, phôi thai và trứng thụ tinh, người ta cố ý không coi và loại trẻ em chưa sinh ra là người để bình thường hóa việc phá thai.
Các hiệu quả tích cực của khoản 40 trong Hiến pháp Ireland đòi buộc chúng ta phải yểm trợ và nâng đỡ nền văn hóa sự sống. Thế nào để trợ giúp và nâng đỡ các cha mẹ trong thời gian bà mẹ mang thai, thắng vượt cuộc khủng hoảng, quyết định lựa chọn sự sống, tránh quyết định phá thai sẽ khiến cho họ ân hận suốt đời. Mục đích của việc săn sóc các bà mẹ mang thai là tránh cho họ khỏi chết. Rất tiếc là trên thực tế không thể tránh được, nhưng cần phải làm mọi sự có thể để các bà mẹ không thiệt mạng khi sinh con. Các giám mục Ireland cũng trưng dẫn giáo lý giáo hội công giáo liên quan tới bổn phận bảo vệ sự sống của thai nhi và của bà mẹ. Vì lẽ cả hai người đều có quyền sống. Trong trường hợp các phụ nữ mang thai bị bệnh cần được điều trị y khoa, có phản ứng phụ, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, việc điều trị ấy luôn luôn có thể được phép trên bình diện luân lý đạo đức, nhưng cần làm mọi sự có thể để cứu sống cả hai mẹ con. Trong khi phá thai là can thiệp trực tiếp với ý định hủy hoại thai nhi, đây là điều vô luân nghiêm trọng trong mọi trạng huống. Nó không phải là việc điều trị y khoa, nhưng là việc giết người. Khi thai nhi chết trong lòng mẹ thì không có chuyện người mẹ bị bó buộc tiếp tục tiến trình mang thai. Giờ đây chỉ có một bệnh nhân là bà mẹ. Khi đó bà mẹ trở thành tâm điểm của mọi săn sóc y khoa cần có. Giáo hội cống hiến sự trợ giúp mục vụ cho cha mẹ đang buồn sầu vì mất con. Trong bối cảnh của cuộc thảo luận liên quan tới 8 điểm tu chính, thật là điều quan trọng, minh giải hai trường hợp, thai nhi với các điều kiện sống bị hạn chế và thai nhi như hậu quả của việc hiếp dâm. Thật là điều khổ đau khi bà mẹ khám phá ra rằng đứa con trong lòng mình bị đau nặng và sẽ không sống nổi. Nỗi buồn ấy khiến cho các ước mơ và hy vọng của cả hai vợ chồng bị tan biến. Người ta thường nói tới các trẻ em có các điều kiện sống hạn chế như thể chúng chết. Việc dùng các từ như không thể tránh được hay gây ra cái chết để miêu tả các điều kiện này bao gồm điều gì đó định đoạt và cái chết gần kề. Nhưng thực tế là mỗi trường hợp mỗi khác. Vài trẻ em chết trước khi sinh ra và có em khác sẽ chỉ sống vài giờ, nhiều em khác sẽ sống lâu hơn. Các cha mẹ phải rơi vào tình trạng này cần được chúng ta giúp đỡ để đương đầu với hoàn cảnh khó khăn của họ. Cả trong các trường hợp tệ hại nhất, tình hình của thai nhi có điều kiện sống hạn chế được so sánh với tình hình của một trẻ em hay của một người lớn bị bệnh ở giai đoạn cuối đời. Nhưng cha mẹ các em lại không được sự trợ giúp có phối hợp hữu hiệu. Cần phải cung cấp cho họ các phục vụ trước và sau khi sinh với nhiều hơi ấm tình người, sự dịu hiền, việc dưỡng nuôi đầy đủ, giúp họ săn sóc con cái đau yếu cho tới khi chúng chết tự nhiên.
Thứ hai là trường hợp bào thai là hậu quả của một vụ hiếp dâm. Cần phải hiểu chấn thương thể lý và tâm lý của bà mẹ, và xã hội phải có bổn phận luân lý trợ giúp họ với tất cả lòng thương xót. Bào thai đó là một bản vị con người có mọi quyền căn bản, bao gồm quyền sống. Xã hội phải trợ giúp đứa bé chưa sinh ra. Có người đề nghị phá thai như giải pháp của lòng cảm thương. Nhưng các trẻ em này vô tội và chúng có quyền được chúng ta yểm trợ và săn sóc một cách tốt đẹp nhất. Điểm sau cùng trong thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Ireland đề cập đến tương quan giữa phụ nữ, nam giới và các trẻ em chưa chào đời. Liên hệ giữa một bà mẹ và đứa con chưa sinh ra không chỉ đơn thuần là thể lý hay sinh lý và còn là cảm xúc và tinh thần nữa. Gây thương tích cho đứa con là chống lại bà mẹ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng trên quyết định phá thai, và trong nhiều trường hợp đó là một quyết định đau đớn và tăm tối. Vết thương tình cảm và tinh thần sẽ rất lâu lành. Thật đáng tiếc là người ta có khuynh hướng kết hợp việc phá thai với phụ nữ đã làm điều đó. Nhưng giáo huấn của giáo hội dạy rằng cả những người thăng tiến, tổ chức và thực thi việc phá thai cũng có trách nhiệm như vậy. Và trong vài trường hợp có trách nhiệm nặng nề hơn là bà mẹ chấp nhận phá thai. Rất thường khi hành động hủy hoại thai nhi, bao gồm sự thất bại của các cá nhân hay cơ cấu yểm trợ bà mẹ trong việc nhận ra và lựa chọn các khả thể khác. Trong nghĩa đó, các người cha cũng có tất cả trách nhiệm liên quan tới thực tại này. Khi đó là quyền sống thì nam nữ đều có trách nhiệm không thể khước từ phải bảo vệ các trẻ em chưa sinh ra, không có tiếng nói. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ tái khẳng định rằng phá thai là một tội trọng, vì nó chấm dứt một sự sống vô tội. Tuy nhiên, Ngài cũng tuyên bố rằng không có tội nào mà lòng thương xót Chúa không thể tẩy xóa, khi tìm thấy một con tim thống hối, kiếm tìm hòa giải với Thiên Chúa Cha. Trong một nền văn hóa nêu cao các quyền cá nhân, xem ra thật lạ lùng khi quyền căn bản nhất của con người là quyền sống lại ngày càng bị đặt vấn đề và khước từ. Vấn đề xem ra là khi người ta đẩy mạnh tôn trọng các quyền cá nhân lên tột đỉnh, thì hậu quả là hình thức của khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, trong đó các quyền, kể cả quyền căn bản nhất của con người là quyền sống lại trở thành tương đối. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong trường hợp ấy, quyền không còn là quyền nữa vì nó không còn được xây dựng trên phẩm giá, không thể xúc phạm của con người. Kết luận tất yếu là toàn ý niệm về nhân quyền bị phá hủy và mọi quyền còn lại tùy thuộc ý muốn của số đông. Khoảng luật số 40, triệt 3, đoạn 3 của Hiến pháp Ireland có một quan niệm đặc biệt dựa trên việc tôn trọng quyền sống của mọi người. Chúng tôi tin rằng việc tu chỉnh khoản luật này chỉ có thể có hậu quả là khiến cho các trẻ em chưa sinh ra gặp nguy cơ lớn hơn, không đem lại thiện ích nào cho sự sống hay sức khỏe của các bà mẹ Ireland. Vì thế chúng tôi khích lệ quý vị như là thành phần của gia đình nhân loại, hoạt động để duy trì quyền sống trong hiến pháp nhân danh sự bình đẳng, ngay chính và cảm thương đối với mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Một người chết cho tất cả. Kính thưa quý vị thính giả, nhân những ngày tuần thánh này, chúng tôi tạm gác lại loạt bài về Đức Mến Chúa để gửi đến quý vị bài suy niệm của cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, giảng trước Đức Thánh Cha và các tín hữu trong buổi cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu chiều ngày thứ Sáu tuần thánh năm 1996 tại Đền thờ Thánh Phêrô với chủ đề Một người chết cho tất cả. Cha Cantalamessa đi từ nỗi sợ chết nơi con người để nói lên chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi đó. Cha nói, một sử gia Hy Lạp cổ kể lại rằng một thần dân của vua Damocle ganh tị địa vị của nhà vua. Vua biết được nên một hôm ngài muốn cho người ấy cảm thấy một vị vua sống như thế nào. Ngài mời ông ta dùng bữa và cho dọn một bữa ăn rất thịnh soạn để thiết đãi. Người ấy càng cảm thấy cuộc sống trong hoàng cung đáng ham ước hơn nữa. Nhưng đột nhiên, vua Damocle mời người khách hãy nhìn lên trên đầu ông ta. Ông thấy gì? Một thanh gươm đang treo trên đầu ông ta bằng một sợi lông ngựa, mũi nhọn của gươm chĩa thẳng xuống đầu ông. Mặt người khách xanh nhợt như tàu lá. Miếng ăn ông đang nuốt bị nghẹn trong cổ họng và ông bắt đầu run rẩy. Qua việc làm đó, vua Damocle cho ông thấy các vua sống như thế nào. Nhưng không phải các vua mà thôi, thanh gươm Damocle cũng đang treo trên đầu tất cả mọi người, không trừ một ai. Có điều là họ không để ý tới điều đó. Tất cả đều chú ý tới những bận tâm hoặc những trò giải trí của mình, và thanh gươm ấy được gọi là sự chết. Và chính vì lòng yêu mến, chứ không phải vì oán ghét đối với con người, mà giáo hội thỉnh thoảng phải giữ vai trò bạc bẽo là mời gọi mọi người ngước mắt nhìn lên thanh gươm đang treo trên đầu mỗi người, để gươm ấy khỏi rơi xuống đầu trong lúc chúng ta không đề phòng chuẩn bị.
Nhưng phải chăng chúng ta chưa bị ý nghĩ về sự chết tấn kích đủ hay sao? Cần gì phải ngoáy thêm con dao trong vết thương nữa? Đúng vậy. Sự sợ chết đã ăn sâu trong tâm khảm mỗi người và bắt đầu biểu lộ vừa khi đứa trẻ tới tuổi có trí khôn và ý thức. Một nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, William James, đã nói,
nỗi lo lắng về sự chết chính là con sâu ở nội tâm. Đó chính là biểu hiện trực tiếp bản năng mạnh mẽ nhất của con người, bản năng sinh tồn. Trong thế kỷ 20 vừa qua, đã có người muốn thu hẹp mọi hoạt động của con người vào bản năng tình dục và giải thích tất cả mọi sự theo bản năng ấy, kể cả nghệ thuật và tôn giáo. Nhưng bản năng từ chối cái chết còn mạnh mẽ hơn cả bản năng tình dục, vì tình dục cũng chỉ là một biểu hiện của bản năng từ khước cái chết mà thôi. Giả sử chúng ta nghe được tiếng kêu âm thầm xuất phát từ toàn thể nhân loại, thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thét kinh khủng, tôi không muốn chết. Đây không phải là một sự sợ hãi từ bên ngoài, từ xã hội hoặc từ giáo hội được du nhập một cách giả tạo. Nhưng sự sợ hãi ấy có tính chất bẩm sinh, gắn liền với bản tính con người. Nó không phải là sản phẩm của một tâm trí bệnh hoạn, nhưng là của mọi tâm trí, kể cả những tâm trí lành mạnh và bình thường nhất.
Nhưng nếu như vậy, thì cần gì phải mời gọi con người nghĩ tới sự chết, khi mà sự chết đã hiện diện đối với chúng ta rồi? Câu trả lời thật là đơn giản, bởi vì con người đã quyết định loại bỏ ý nghĩ về sự chết, làm bộ như thể nó không hề hiện hữu. Và nếu có sự hiện hữu của nó đi nữa, thì chỉ có đối với người khác thôi, chứ không phải cho bản thân ta. Tại một thành phố lớn kia ở Italia sau Thế chiến thứ hai, có một khu dân cư sang trọng được kiến thiết. Các nhà xây cất quyết định không xây một nhà thờ nào tại khu đó, lý do vì nhà thờ thường đánh chuông tang mỗi khi có người chết, và cảnh tượng lễ an táng sẽ làm xáo trộn sự thanh thản của dân chúng trong khu vực ấy. Nhưng ý nghĩ về sự chết không để cho người ta gạt bỏ hoặc loại trừ bằng những phương thế tầm thường như thế. Vì vậy, người ta không còn cách nào khác là đè nén ý nghĩ về sự chết, và đó chính là điều mà đa số chúng ta vẫn làm. Nhưng đè nén nó cũng vất vả lắm, vì cần phải có sự chú ý liên tục và một nỗ lực nội tâm liên lỉ, như thể chúng ta đậy kín một vung nồi muốn bùng lên. Con người dùng phần lớn năng lực âm thầm của mình để đẩy xa ý nghĩ về sự chết. Một số người phô trương sự bình thản đối với cái chết, họ nói là mình biết thế nào cũng phải chết, nhưng không bận tâm thái quá về điều đó. Họ nghĩ tới sự sống, chứ không nghĩ tới cái chết. Nhưng đó là thái độ của con người bị tục hóa, trong thực tế, đó chỉ là một trong rất nhiều cách thức đè nén sự sợ hãi. Vì thế cần phải nói rõ một lần về sự chết. Và nói về điều này trong ngày thứ sáu tuần thánh, ngày mà sự chết bị đánh bại. Nói về sự chết không phải để gia tăng sợ chết, nhưng để được giải thoát khỏi nó nhờ đấng duy nhất có thể làm được.
Đâu là những câu trả lời con người đã tìm được cho sự chết? Các thi sĩ là những người thành thật nhất, vì không có giải pháp nào khác để đề nghị. Họ giúp chúng ta ít là ý thức về tình trạng của mình, và có thái độ dịu dàng đứng trước số phận của chúng ta và của những người đồng loại. Một trong các thi sĩ đó, ông Ungaretti viết, chúng ta như những chiếc lá còn ở trên cây trong mùa thu. Một thi sĩ khác thì nói, con người giống như một ngọn sóng đưa đẩy bọt nước trên biển, và ta không biết nó sẽ tan vỡ trên bãi biển nào. Đó là một ánh sáng chiếu tỏa thành những vòng tròn lung linh mà không biết vòng tròn nào sẽ chiếu sáng cuối cùng. Thi sĩ Pascoli thốt lên trước mầu nhiệm sự chết. Hỡi loài người, an bình, trên nền đất nghiêng, mầu nhiệm thật là quá độ. Trái lại, các triết gia đã cố gắng giải thích sự chết. Một trong các triết gia đó, ông Epicure, đã quả quyết rằng sự chết là một vấn đề giả tạo vì... Ông nói, khi tôi hiện hữu thì không có sự chết, và khi có sự chết thì tôi không còn nữa. Cả thuyết Marxist cũng cố gắng loại bỏ vấn đề sự chết. Thuyết này nói sự chết là vấn đề của cá nhân, và chính điều đó chứng tỏ điều hệ trọng không phải là cá nhân, nhưng là xã hội, vốn là một loại không chết. Nhưng thuyết Marxist đã chết, và trái lại, sự chết vẫn còn đó. Trước khi bị thất bại ở bên ngoài, trong cuộc chạy đua võ trang hoặc trên các thị trường thế giới, chủ thuyết Cộng sản đã thất trận trong tâm hồn con người. thuyết ấy không biết nói với con người lời nào về vấn đề lớn nhất của họ là sự chết. Thuyết cộng sản chỉ có thể đè cái vung sự chết trong một chốc lát mà thôi. Chúng ta phải nói rằng, cả Kinh Thánh trước Chúa Giêsu Kitô cũng đã hầu như im lặng về vấn đề sự chết. Phù vân tuyệt phù vân, tất cả chỉ là phù vân, như lời kết luận thảm não của sách Cô-hê-lét. Người chết bị ví như ngọn đèn tan vỡ và tắt lịm, một cái vò bị vỡ đầu, một cái cần kéo nước bị đứt làm rơi chậu chìm xuống đáy giếng. Sự tiếp xúc với Thiên Chúa bị cái chết làm gián đoạn. Sách Huấn Ca kết luận, những người chết chẳng ca tụng Chúa, những kẻ xuống mồ cũng vậy. Hỡi tứ thần, nghĩ tới ngươi thật là cay đắng.
Tiếp tục bài suy niệm, cha Cantalamessa nói, Đức tin Kitô nói gì về tất cả những điều trên đây? Thưa, Đức tin nói lên một điều đơn sơ và cao cả, đó là sự chết có đó. Nó là vấn đề lớn của chúng ta, nhưng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Sự chết của con người không còn như trước nữa. Một sự kiện quyết định đã xảy ra. Trong đức tin, chúng ta nhận được một sự mới mẻ không thể tưởng tượng nổi, mà chỉ có biến cố Thiên Chúa xuống trần mới có thể tạo nên được. Sự chết đã mất ngòi độc của nó, như con rắn mà nọc độc của nó từ nay chỉ có thể làm cho nạn nhân ngủ vài giờ, chứ không còn giết họ được nữa. Sự chết bị chiến thắng nuốt chửng. Hỡi thần chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Nhưng Chúa Giêsu chiến thắng sự chết bằng cách nào? Không phải bằng cách tránh né nó, đuổi theo nó như một kẻ thù thua chạy. Ngài chiến thắng sự chết bằng cách chịu đựng nó, thu hút tất cả sự cay đắng của nó vào mình. Ngài chiến thắng sự chết từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Như thư gửi tín hữu Do Thái đọc trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh đã viết, Chúa Kitô trong cuộc sống trần thế đã dâng lời khẩn nguyện van xin với những tiếng kêu mạnh mẽ và với nước mắt lên đấng có thể giải thoát Ngài khỏi sự chết. Chúng ta không có một vị thượng tế không biết cảm thông nỗi sợ chết của chúng ta. Ngài biết rõ thế nào là sự chết. Ba lần trong các sách tin mừng chúng ta đọc thấy Chúa Giêsu khóc, và trong số đó có hai lần Ngài khóc trước đau khổ vì một người chết.
Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã sống tột đỉnh kinh nghiệm của phàm nhân chúng ta trước cái chết. Các sách tin mừng viết, Ngài bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo âu. Chúa Giêsu không tập luyện đón nhận cái chết như người có một bũ bối trong tay áo để rút ra sử dụng vào lúc thuận tiện. Suốt trong cuộc đời, Ngài nhiều lần tỏ ra cho biết Ngài sẽ sống lại. Đó là một ý thức đặc biệt mà Ngài không tùy nghi sử dụng theo thể thức và thời điểm Ngài muốn. Tiếng kêu trên thập giá, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Chứng tỏ rằng trong lúc ấy, với tư cách là con người, Ngài không có sự chắc chắn ấy. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần khi Ngài chịu chết. Ngài đã phá hủy sự chết của chúng ta khi Ngài chịu chết. Đó là tiếng kêu phục sinh cùng được giáo hội Đông và Tây Phương gióng lên trong ngày này. Đây là sứ điệp lớn của Kitô giáo. Chúa Giêsu không những chết cho mình mà thôi, Ngài không chỉ để lại cho chúng ta tấm gương về cái chết anh dũng như triết gia Socrates, nhưng có một điều khác hẳn, một người chết cho tất cả như Thánh Phaolô thốt lên, và Ngài đã chịu chết cho tất cả. Thật là những lời quả quyết ngoại thường, và sở dĩ chúng không làm cho chúng ta reo vui, vì chúng ta không coi trọng và không hiểu đúng nghĩa chữ cho đủ. Vì từ nay, chúng ta thuộc về Chúa Kitô hơn là thuộc về chính chúng ta. Nên ngược lại, tất cả những gì của Chúa Kitô đều thuộc về chúng ta hơn cả những gì là của chúng ta. Cái chết của Ngài là của chúng ta hơn cả chính cái chết của chúng ta nữa.
Khi nói về cái chết, điều quan trọng hơn trong Kitô giáo không phải là sự kiện chúng ta phải chết, nhưng là sự kiện Chúa Kitô đã chết. Kitô giáo không tiến vào trong lương tâm con người bằng sự sợ chết. Kitô giáo mở đường với cái chết của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến giải thoát con người khỏi sợ chết và tiến bước với cái chết của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi sợ chết, chứ không gia tăng sự sợ chết. Còn Thiên Chúa đã mặc lấy xác thịt và máu như chúng ta, để nhờ cái chết làm cho kẻ được quyền lực nhờ cái chết, tức là ma quỷ, bị trở nên bất lực, và Ngài giải thoát những người vì sợ chết mà phải làm nô lệ suốt đời. Người ta nói rất nhiều về sự cô đơn trước cái chết. Luther đã nói, không ai có thể chết cho người khác, nhưng mỗi người phải đích thân chiến đấu với cái chết. Chúng ta có thể kêu la hết sức vào tai những người ở gần chúng ta, nhưng trong lúc ấy, mỗi người phải đối diện với chính mình. Nhưng điều ấy không còn đúng nữa. Nếu chúng ta chết với Ngài, chúng ta sẽ cùng được sống với Ngài. 2 Timôthê đoạn 2 câu 11. Vì vậy, có thể chết hai người với nhau.
Từ thế giới này sang thế giới khác, con người không ngừng tìm kiếm những phương thế chống lại cái chết. Một trong những phương thế đó, điển hình của cựu ước, được gọi là con cái dòng dõi, tức là người ta tiếp tục sống trong dòng dõi miêu duệ của mình. Ngày nay người ta đang phổ biến một phương thế mới, đó là thuyết luân hồi. Nhưng điều đã được thiết định là con người chỉ chết một lần mà thôi, sau đó họ sẽ bị phán xét. Một lần mà thôi, thuyết luân hồi là điều không thể dung hợp với đức tin Kitô. Thuyết này, như được đề nghị ở Tây Phương chúng ta, chính là một thành quả của sai lầm to lớn. Từ Nguyên Thủy và trong tất cả các tôn giáo tin có luân hồi như một tín ngưỡng. Luân hồi không có nghĩa là một cuộc sống bổ túc, nhưng có nghĩa là đau khổ. Nó không phải là một lý do để được an ủi, nhưng là điều làm kinh hãi. Qua thuyết luân hồi, người ta nói với con người rằng, bạn hãy coi chừng, nếu làm điều ác, bạn sẽ phải tái sinh để đền tội. Đó là một sự đe dọa và là một hình phạt. Cũng giống như khi ta nói với một tù nhân khi đã mãn án tù rằng, hình phạt của họ bị tăng gấp đôi và phải khởi sự lại từ đầu. Ở Tây Phương, người ta đón nhận tất cả và thích ứng nó với não trạng duy vật và tục hóa. Chúng ta đã biến thuyết luân hồi, vốn do những người chưa biết sự phục sinh của Chúa Kitô sáng nghĩ ra, thành một cái bình phong để trốn tránh tính chất nghiêm túc của sự sống và sự chết.
Phương thế đích thực chính là phương thế mà giáo hội nhắc nhở trong ngày thứ sáu tuần thánh. Một người đã chết cho tất cả. Chúa Kitô đã trải qua cái chết để mưu ích cho tất cả mọi người, để trang bị chúng ta chống lại cái chết. Chúng ta không phải làm gì khác hơn là bám chặt lấy Chúa Kitô, thả neo nơi Chúa Kitô như một con thuyền thả neo sâu vào lòng biển để có thể chống trả bão táp đang đến gần. Hồi xưa người ta dự phòng nhiều phương thế để chuẩn bị cái chết. Phương thế chủ yếu hồi đó là năng nghĩ tới cái chết, hình dung nó trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là siêng năng nghĩ tới cái chết của chúng ta, cho bằng cái chết của Chúa Kitô. Không phải nghĩ tới cái sọ người, nhưng nghĩ đến thánh giá. Mức độ kết hiệp với Chúa Kitô chính là mức độ an toàn của chúng ta đứng trước cái chết. Điều quan trọng là làm sao để sự gắn bó với Chúa Kitô mạnh hơn sự quyến luyến với của cải, chức vụ, những người thân yêu và tất cả mọi sự, sao cho không một điều gì có thể níu kéo chúng ta lại khi Chúa gọi chúng ta. Thánh Francisco Assisi, người đã đạt tới mức độ tuyệt hảo trong việc kết hợp với Chúa Kitô khi gần chết, Ngài thêm vào bài ca của các thụ tạo một phiên khúc như sau. Lạy Chúa con, xin chúc tụng Chúa, vì chị tử thần thể xác của chúng con, mà không người phàm nào có thể tránh thoát. Và khi người ta loan báo cho thánh nhân biết cái chết của Ngài đã gần kề bên, Ngài thốt lên. Xin chào mừng chị tử thần của tôi. Tử thần đã thay đổi dung mạo, đã trở thành người chị em.
Chúa Giêsu trước khi chịu chết đã thiết lập bí tích thánh thể, trong đó Chúa báo trước cái chết của Ngài. Ngài loại bỏ cái chết của Ngài khỏi sự tình cờ, khỏi các biến cố hoặc những giải thích phụ thuộc. Ngài mang lại cho cái chết ấy một ý nghĩa như Ngài hiểu, chứ không phải như những kẻ thù của Ngài hiểu. Ngài biến cái chết của mình thành lễ tưởng niệm giao ước mới, đền tội, và là lễ vật tột đỉnh yêu thương dâng lên Chúa Cha để mưu ích cho loài người. Ngài nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy dâng hiến làm lễ vật hy sinh vì các con. Trong mỗi thánh lễ, Chúa cũng cho chúng ta cơ hội mang lại trước cho cái chết của chúng ta một ý nghĩa, để chúng ta biến cái chết của mình thành hiến vật sinh động trong Chúa Kitô, một hiến lễ như Thánh Phaolô đã nói. Một hôm lúc chiều tối, bên bờ hồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sẽ có một ngày mà một buổi tối kia, Ngài cũng sẽ nói với chúng ta những lời này. Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia. Phúc cho những người giống như các môn đệ sẵn sàng nhận Chúa lên thuyền của mình để cùng với Ngài ra khơi trong đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại miền Carcassonne và ở làng Trèves ở mạn Nam Pháp khiến cho 4 người bị sát hại. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Ngài đối với dân chúng bị động đất tại Norcia, quê hương của Thánh Biển Đức. New York, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, Linh mục Donatien Nsole, kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng dấn thân giúp vãn hồi hòa bình tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.